Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa được coi là một cái biến cố quan trọng đánh dấu cuộc đời công khai rao giảng của Chúa Giêsu sau thời gian 30 năm Chúa Giêsu sống ẩn dật tại làng quê Nazareth. Bởi vì tất cả những gì đã loan báo trong Cựu Ước đều được thực hiện trong Đức Giêsu Kitô, cho nên để chu toàn thánh ý Thiên Chúa thì Chúa Giêsu tự nguyện chịu phép rửa của Thánh Gioan dành cho những người tội lỗi. Và cử chỉ này cho thấy Chúa Giêsu đã đi vào mầu nhiệm tự hạ. Chúa Thánh Thần xưa kia đã bay là trên mặt nước trong cuộc sáng tạo lần thứ nhất, thì nay lại ngự xuống trên Đức Kitô như khúc nhạc dạo đầu của bản giao hưởng sáng tạo mới. Và Chúa Cha giới thiệu Chúa Giêsu là con chí ái của Ngài. Vâng, đoạn tin mừng mà công đoàn chúng ta vừa nghe thuật lại cái biến cố Chúa Giêsu tìm đến sông Giô-đan để xin ông Gioan làm phép rửa cho mình. Thật là lạ lùng, trong số những người đến xưng thú tội lỗi và chịu phép rửa để sám hối, để được ơn tha tội, thì lại có Chúa Giêsu, người là Đấng Thánh, là Thiên Chúa, là Đấng siêu việt tuyệt đối. Vậy thì tại sao lại đến xin ông Gioan làm phép rửa sám hối? Bởi vì phép rửa này chỉ dành cho những người tội lỗi, mà Chúa Giêsu theo như Thánh Phaolô nói, Ngài giống anh em về mọi sự nhưng chỉ trừ tội lỗi. Vậy thì Ngài xếp hàng để làm gì và chịu phép rửa để làm gì? Đó chính là cái những câu hỏi mà chúng ta sẽ trả lời trong ý nghĩa thánh lễ mà chúng ta cử hành hôm nay. Vâng, đúng như thế, Chúa Giêsu là Đấng mà Gioan đã minh định rằng Ngài không đáng cúi xuống để cởi quai dép cho người, lại có thể đứng chung với đám đông người tội lỗi chờ đến lượt mình để được chịu thanh tẩy. Đây chính là một cái động thái gây kinh ngạc cho mọi người và kể cả chúng ta nữa, và cũng thật là khó hiểu. Khó hiểu vì Đấng không có tội sao lại đi nhận phép rửa làm gì? Nhưng người ta cũng sớm hiểu rằng phép rửa của Gioan tẩy giả chỉ là một cái nghi thức mang tính gọi là tẩy trần, mang tính rửa ở bên ngoài, nó có giá trị theo cái quy định của lề luật mà thôi, còn chưa có một cái hiệu quả về tôn giáo đích thực. Cho nên chính ông Gioan tẩy giả một lần nữa cũng nói rằng, tôi rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng đến sau tôi sẽ rửa anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Và cái phép rửa đó mới là cái phép rửa thực sự để cho con người được tái sinh, được đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và trở thành con cái của Chúa. Khi Chúa Giêsu nhận phép rửa này, ngoài việc là Ngài nhập thế cho đến cùng, Ngài đi vào dòng đời, nghĩa là chia sẻ cái thân phận khốn cùng của kiếp người chúng ta. Tất cả mọi con người đều là tội lỗi, nhưng Chúa Giêsu dám đi vào trong dòng đời ấy, là anh, là tôi, là chị, tất cả chúng ta đều mang trong mình một Đức Kitô, và Đức Kitô ấy cũng chịu chung cái số phận tội lỗi của con người chúng ta, nhưng Ngài không phạm tội, chỉ có chúng ta mới phạm tội mà thôi. Nhưng mà vì Ngài yêu thương chúng ta đến cùng và Ngài nhập thể vào trong con người của chúng ta đến cùng, nghĩa là muốn đồng hình đồng dạng với chúng ta để chia sẻ cái thân phận, chia sẻ cái kiếp người lận đận khốn cùng giữa trần gian, bao nhiêu là thù ghét, bao nhiêu là khốn khó trong cuộc đời này. Bởi vì thế mà Ngài yêu thương trước hết chính là những con người tội lỗi, mà Ngài hôm nay Ngài muốn xếp hàng vào dòng người tội lỗi ấy để cùng chung chung chịu cái số phận của kiếp người ấy, để mà đồng hóa với họ, để mà yêu thương họ cho đến cùng và chết cho họ. Chính Thánh Gioan khẳng định rằng phép rửa của ông là tượng trưng, chỉ là hình thức để kêu gọi người ta sám hối. Thưa vì sao vậy? Thưa vì nước chỉ có tác dụng ở bên ngoài. Cái gì ở bên ngoài vấy bẩn thì người ta dùng nước để rửa. Cái gì bên trong bị vấy bẩn thì người ta không thể dùng nước để rửa được. Và như vậy, đến đây chúng ta có thể hiểu được câu nói của ông Gioan tẩy giả là như thế. Cho nên một khi tâm hồn của con người, tức là cái bên trong bị vấy bẩn vì những tội lỗi, cái ích kỷ của con người, thì chúng ta phải nhờ ai để tẩy rửa tâm hồn chúng ta? Vâng thưa, chính là nhờ Chúa Giêsu đấng ở với con người, đấng muốn trở nên đồng hình đồng dạng với con người mới có thể tẩy rửa chúng ta bằng chính tình yêu của Ngài, bằng chính sự hy sinh của Ngài để đổi lại những gì mà chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Vâng kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần, có nghĩa là trong nước làm phép rửa của người có Thánh Thần, và Thánh Thần là đấng chân lý, là sự thật, sẽ chiếu tỏa những gì là ẩn khuất, những gì là tội lỗi, những gì là gian dối nơi đời sống của con người để cho nó được tỏ tường và trả lại cho nó vẻ nguyên tuyền, vẻ tinh sạch của những gì mà nó đáng được hưởng như vậy. Và đúng như vậy, khi Thiên Chúa sáng tạo con người là Thiên Chúa muốn con người hạnh phúc, là hình ảnh của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa không thể chối bỏ một cái kiệt tác tuyệt vời nơi Ngài. Nhưng mà bởi vì tội lỗi đã làm cho con người lấm lem, làm cho con người lem lút, làm cho con người gọi là bất hảo trước mặt Thiên Chúa. Và như là ông Adam, khi mà phạm tội, Thiên Chúa gọi Adam ngươi ở đâu, thì lập tức ông thấy mình tội lỗi, cảm thấy mình xấu hổ trước mặt Thiên Chúa, nên đã gọi là con đã tránh mặt Thiên Chúa. Và vì thế mà ngày hôm nay Chúa muốn rửa, phép rửa của Chúa, giới thiệu phép rửa của Chúa là để trả lại cho con người phẩm giá, trả lại cho con người sự tinh rồng mà Thiên Chúa đã ban cho con người trước đây. Và như vậy, phép rửa của Chúa Giêsu có giá trị hơn phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả. Điều này chính Thánh Gioan đã minh định như vậy và hoàn toàn chính xác như thế. Đó chính là lý do mà Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại đấng cứu thế để đồng hóa, để trở thành một con người như bao con người khác của loài người chúng ta. Như vậy đấng cứu thế không cần phải được làm phép rửa, vì chính ông Gioan đã xác định như thế. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng đấng cứu thế muốn chu toàn bổn phận làm người, tức là chu toàn phần nhân tính của người, và hơn nữa người muốn nêu gương cho phàm nhân. Và cũng từ lúc ấy, lúc mà người cúi xuống để cho ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho mình, và cũng là chính lúc mà người được chính Thánh Thần ngự xuống trên người, cũng là lúc người lãnh nhận thần khí một cách tràn đầy. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời mở ra và thấy thần khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. Vâng, tầng trời mở ra để xác định con chí ái, để xác định một lần nữa Thiên Chúa tỏ ra cho nhân loại tình yêu của Ngài. Chứ Thiên Chúa không đóng kín, không gọi là cho con người một lần nữa cơ hội để trở về với Thiên Chúa. Và như thế, bài học mà chúng ta có thể rút ra từ việc Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay, đó chính là việc chúng ta nhận biết, chấp nhận để cho anh em của mình trong cuộc sống sửa chữa những điều mà con người chúng ta khiếm khuyết. Ai trong chúng ta cũng là những con người đầy dẫy những bất toàn, mình muốn được tha thứ nhưng rồi lại chối chặt mình với anh em, muốn gọi là giữ riêng cho mình, muốn độc tôn cho mình, muốn Thiên Chúa tha thứ nhưng rồi lại gọi là hà khắc với anh em của mình. Nhân vô thập toàn, chúng ta thấy được rằng chính Chúa Giêsu cũng mang lấy thân phận của con người, và Ngài chấp nhận lấy cái phép rửa hôm nay để đồng hóa, để đồng cảm với tất cả thân phận làm người của chúng ta. Cho nên đó chính là một cái mẫu gương, một bài học rất lớn cho đời sống người tín hữu chúng ta. Với tình yêu của Thiên Chúa, với tất cả những điều mà chúng ta được mời gọi để sống xứng đáng là phẩm giá của một người con cái của Chúa, thì chúng ta cũng được mời gọi để thanh tẩy chính mình. Cho nên trong năm sự sáng, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi chúng ta: Chúa Giêsu chịu phép rửa, tái sinh cho được sống xứng đáng là con cái của Chúa. Sống xứng đáng là con cái của Chúa nghĩa là gì? Nếu chúng ta để cho Chúa trở thành người dẫn dắt chúng ta, và chúng ta mở ra cho Thiên Chúa một con đường, và chỉ khi để Thiên Chúa dẫn dắt mình, thì lúc đó mọi núi đồi, mọi cái kiêu ngạo, mọi cái khoe khoang, mọi cái lũng sâu của tội lỗi sẽ được san lấp để chúng ta trở thành người con cái của Chúa, bước đi trên đường nẻo, bước đi trên con đường hoàn thiện mà Chúa mời gọi tất cả chúng ta. Và để được điều đó, tất cả chúng ta phải thanh tẩy mình, và như lời Thánh Phaolô nói với ông Tito trong bài đọc 2 rằng: hãy sống chừng mực, đạo đức và công chính. Đó chính là ba yếu tố để làm nên con người, để xa tránh tất cả những hệ lụy của tội lỗi ở trần gian này, để giúp chúng ta trở thành những người con cái đích thực của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta noi gương Chúa Giêsu, biết khiêm nhường, biết đón nhận hồng ân của Chúa và thực sự sống xứng đáng là con cái của Chúa khi chu toàn những bổn phận, những trách nhiệm mà chúng ta được mời gọi trong cuộc sống. Và đó chính là điều mà chúng ta được mời gọi để suy tôn Chúa trong ngày hôm nay, để chúng ta mạnh dạn tuyên xưng Chúa và sống xứng đáng là con cái của Chúa và anh chị em với nhau giữa cuộc đời này. Và đó chính là sứ điệp mà chúng ta rao giảng cho những người chưa nhận biết Chúa trong thế giới hôm nay. Xin cảm ơn cộng đoàn.